Câu hỏi 1 của tờ 1: gia đình con đặt bàn thờ Phật trên cao, bàn thờ gia tiên ở dưới. Có người nói làm như thế thì không được, vì khi lễ Phật lại vái đúng vào tầm, vào tâm bàn thờ gia tiên là không nên. Vậy phải làm thế nào khi không có điều kiện đặt hai bàn thờ ở hai nơi khác nhau trong một căn nhà giới hạn về không gian? Đức Phật dạy trong Kinh Du Lan và Báo Ơn Cha Mẹ, cha và mẹ là hai vị Phật trong nhà. Ta có thể loại suy và nhân rộng cái câu nói đó ra: ông nội, ông ngoại, bà nội, bà ngoại, ông cố, bà cố, ông ngoại cố, ông bà, ông nội cố, đều là những vị Phật ở trong nhà. Cho nên thời gia tiên, ông bà tổ tiên cùng với bàn thờ Phật không có gì là sai. Và cái vị thế mà cái câu hỏi này đặt ra cũng đã khá gì rồi, tức là Phật ở mức độ cao hơn, vì cha mẹ tổ tiên chúng ta dù sâu đến đâu cũng còn là người phàm, cho nên để dưới Phật, để các ngài có thể học được ở Phật, có thể kính Phật, và do đó cũng được phước theo. Vấn đề ở chỗ là chúng ta thờ một cách trang nghiêm, đừng có lộn xộn, để việc bái kính thắp hương vái lại đó, nó tạo cho mình cái niềm hoan hỷ hạnh phúc là ta làm đúng cái nghi thức thờ phượng Phật và gia tiên ở nhà. Vấn đề thờ phượng cốt yếu nằm ở chỗ là đừng để ở chỗ quá cao. Cái đây mấy hôm chúng tôi được một người Phật tử mời đến nhà thăm viếng và yêu cầu thắp 3 nén hương. Bàn thờ cao khoảng 2,5 mét. Quý vị nhìn chúng tôi có thứ 4, cái dối lên đâu tới đâu. Cho nên gia chủ phải lấy một cái ghế ra, cái ghế có 2 tầng, và phải bước lên tầng 1, đứng lên tầng 2 thì mới cắm 3 cây hương vào bát hương được. Chúng tôi đã góp ý với gia chủ đó rằng vì hiện nay cái không gian hơi chật, chưa có cái điều kiện tốt hơn được, nhà để đầy hết tất cả các vật liệu rồi, cho nên khi mà sửa nhà lại đó, để cái bàn thờ ở cái tầm mắt nhìn của mình, để việc ra vào có thể nhìn thấy và sanh lòng tôn kính dễ dàng hơn. Cái cốt lõi của thờ phượng là nằm ở chỗ đó, để từ đó ta học được những cái đức tính cao thượng từ vị Phật, từ vị Bồ Tát mà chúng ta tôn thờ. Còn các quan niệm về kỵ ở trong dân gian đó, nó đều không có đúng. Tôi nói là khi mà để cái hình gia tiên mà ngang với cái tầm mắt nhìn của mình, hay là tầm cổ hay tầm lại của mình, là nó đụng, nó chạm chỗ gì đó, con giáo hốc độ không nổi, đều là mê tín cả. Ở trong các chùa đó thì bàn thờ Phật nó nằm trên chính điện, bàn thờ các hương linh bao gồm gia tiên của bá thánh đó, thì một số nơi đặt ở nhà tổ, một số nơi đặt ở linh đường, một số nơi đặt ở địa tạng đường, tùy theo điều kiện không gian và cái phong cách thờ phượng. Cho nên trong chùa không để hình các hương linh ngang với Phật, là cùng bàn với Phật, vì mình có điều kiện đó mà. Và cái thứ hai nữa đó, có nhiều người thích lại Phật nhưng không thích lại các hương linh, cho nên để hương linh ở trên bàn thờ Phật đó thì họ không lại được. Còn trong gia đình chúng ta thì không như thế, vì ta là con cái của ông bà, của tổ tiên, của gia tộc, ta bái viếng cung phụng như là thờ các vị Phật ở trong nhà là đại hiếu. Thì đó hãy tiếp tục làm và đừng sợ, giả sử có ai không hiểu phê bình chỉ trích, chúng ta cũng không được quan tâm, vì điều kiện không cho phép. Ta chỉ có một sự lựa chọn duy nhất là thờ chung, miệng có sự tôn kính, sạch sẽ, cung nước, hoa, trà, quả, phẩm vật. Và nếu ta có ý thức và tế nhị hơn chút xíu đó, thì ta làm 2 mâm trái cây, 2 dĩa trái cây, 1 dĩa cho Phật cao hơn chút xíu, dĩa cho ông bà thấp hơn chút xíu. Tâm ta tưởng như thế là lòng thành đã được chứng kiến và thừa nhận. nước cúng cho Phật cũng vậy, ba chung, và cho ông bà cũng ba chung. Và khi cúng ông bà tổ tiên chung với bàn thờ Phật á, thì đừng có cúng bia, trầu, cao, thực phẩm mặn. Và đây cũng là một cái dịp rất tốt để ta cúng thùng chai, đơn giản nhẹ nhàng mà nó vẫn có được ý nghĩa cao thượng của nó. Một câu hỏi khác: đất nhà con đang ở chỉ có 10 mét vuông, có hai cốt người Tàu nam và nữ, có thêm một tin chó lâu năm rồi. Gia đình sống trong nỗi sợ hãi, nuôi con vật thì con vật bị chết thảm thương, 3 lần trộm vào nhà để lấy đồ. Mọi người trong gia đình có 5 ốm đau bệnh nặng suýt chết, chúng con rất muốn chuyển chỗ ở đi nơi khác. Bà thầy, đây có phải là nghiệp của chúng con phải trả, hay đất của chúng con ở dữ quá? Xin thầy có một lời khuyên. Quan điểm này nó có gốc rễ từ nền văn hóa Trung Hoa. Khi nhà cửa được cất ở trên một cái mộ huyệt, dầu biết hay là không, vô tình hay cố ý, người ta quan niệm rằng đó là âm chưa siêu thì dương không thảnh được. Cho nên đó, những ngôi nhà đó lục đục về tánh tình, lặng đặng trong quan hệ, bệnh tật trong sức khỏe, ngóc đầu không nổi trong làm ăn. Tất cả những điều này đó nó không có ảnh hưởng đến như thế, nhưng mà cái cảm nhận và cái nỗi sợ hãi đó với những niềm tin về sự lý giải trong nhân gian làm cho chúng ta có cảm giác và cảm nhận như vậy. Khó mà tìm được một cái lô đất nào mà trên dưới nó chưa từng có người chết lắm. Đó là sự thật. Khi mà ta không biết thì ta thấy nó bình thường, bình an. Rồi những cái trục trặc trong nhà ta không lý giải liên hệ đến nó. Còn khi ta biết ta sợ. Cái khu Phú Nhuận mới ở thành phố Hồ Chí Minh vốn nó là một nghĩa trang, và bây giờ người ta giải mã các nghĩa trang này đi, và ta cắt một cái khu biệt thự rất là đẹp và sang trọng, dân giàu sang ở chỗ khác tới làm ăn thịnh vượng vô cùng, có ai biết gì đâu. Vì họ không biết cho nên họ nghĩ có ảnh hưởng, mà cho tới có ảnh hưởng đâu. Nhưng mà khi có chuyện trục trặc, thay vì người ta tìm ra manh mối của nó từ cái nền kinh tế, từ cái cơ chế và chế độ sống, thì người ta là không, người ta lại thích đổ thừa. Cái phần đổ thừa này đó, nhiều khi do các ông thầy lý giải, thầy pháp, thầy cúng, thầy bói toán lý giải mà làm cho nỗi sợ hãi đó nó gieo dắt, làm cho người đó không yên. Thì khi mà mình sống ở trên một cái căn nhà mà bên dưới nó có cốt của một người nào đó, thì ta hãy làm lễ và thiêu, rồi đem vào cho một ngôi chùa nào đó, nếu ta được phép làm. Việc làm như vậy đó, nó một mặt nó giúp cho mình giải phóng được cái tâm lý sợ hãi mà vốn trên thực tế nó không có. Còn các con vật nó bị chết thì nó đến tuổi nó chết, bệnh nó chết à. Dù ở dưới nhà không có con nào nó cũng chết. Quý vị cứ tới những cái nhà nào mà từng đã nuôi chó, mèo, gia súc, có con nào không chết đâu, người còn chết. Một đời ta, ba đời nó. Nhưng khi mà mình không có để ý tế đó, thì mình thấy nó bình thường, rồi ý thì mình nghĩ là có lẽ nó liên hệ, vấn đề là chỗ đó thôi. Cho nên cái nỗi sợ hãi nó có cơ sở để tồn tại. Mà nhất là sợ hãi về cái chết, bệnh tật, gia đình, làm ăn, sự nghiệp, nó làm cho mình dễ dàng bám vào đó như là một cái điểm mê tín không tháo ra được. Còn đau ốm nằm bệnh thì mình phải đi khám bệnh thôi. Cách đây khoảng vài tháng, có một Phật tử Sau khi tham dự khóa tu một ngày an lạc ở chùa Phổ Quang, chúng tôi làm công việc điều phối. Cô đến mới tâm sự: thầy ơi, gia đình chúng tôi đi coi bói thì mấy thầy nói rằng là gia đình người ông chết vào cái năm tam ta, nên trong vòng 2 năm qua có thêm 2 người chết nữa. Giờ tôi sợ quá thầy ơi, họ mới đến lúc nào đến phiên tôi, nên thầy nhờ thầy giải dùm. Tôi hỏi cái người chết thứ hai đó bao nhiêu tuổi, bà trả lời là 76 tuổi. Chứ tôi hỏi là chết có bệnh gì không, bà trả lời ung thư gan. Ung thư gan nếu Phật thì Phật cũng chết thôi, huống hồ là mình. Mà 76 tuổi là tuổi thọ, 60 tuổi là thọ, huống hồ là 76 tức là mình thêm được 16 năm, quý quá rồi. Bệnh tật thì phải chết là chuyện rất là thường tình. Chứ tôi hỏi là cái người chết thứ hai đó là ai, bà trả lời là con tôi. Bao nhiêu tuổi? 46. Bị bệnh gì? Nghiện rượu, cháy gan mà chết. Thì dân bợm rượu đi, 40 tuổi là đại phước á, chứ mà nhậu từ nhỏ một ngày mà 3-4 lít rượu đế, 20 mấy tuổi thì chết rồi. Mà lần này được 46 tuổi là cũng đại phúc lắm rồi. Cho nên mà nếu mà bệnh tật thì ta phải coi đi khám bác sĩ, nó bị chứng bệnh gì. Nếu trong cơ thể có bệnh thì ta phải điều trị nó ta, và hãy xem nó là một chuyện bình thường, chứ không phải là do ảnh hưởng của cái người chết bên dưới làm cho chúng ta bị bệnh tật xào xáo trong gia đình. Có một Phật tử khác cách đây khoảng chừng 2 tháng nói là bây giờ kể từ khi tôi phát hiện ra dưới cái nền nhà có một cái mộ làm ăn không lên được, nó xào xáo hoài, vợ chồng cứ gây gỗ hoài, cho nên nhờ thầy cúng. Chứ tôi biết cái này là hơi khó trị rồi, phải tới cúng thiệt. Cúng xong đâu tuần sau anh tới anh tạ lễ, nó chờ tới cái cúng rồi thì gia đình tôi nó im ắng lắm. Bình an, hai vợ chồng không còn gây gỗ với nhau nữa, vì họ ức chế đó mà, lo sợ bởi những ông thầy dùi bối ra mau ở nhà ra rác đó. Cho nên khi về nhà, về cái căn nhà mới là thay vì rộng rãi thoáng mát hạnh phúc lắm, nhưng mà phát hiện có cái đó cho nên lo sợ hãi lên. Và cái ức chế tâm lý đó làm cho người ta mất đi cái bình tĩnh, cho nên một cái chuyện nhỏ nhỏ vợ và chồng có thể gây lộn với nhau, cãi vã với nhau. Người vợ nói hôm bữa khuyên anh là đừng có mua căn nhà này, mà anh cãi em mua chi, bây giờ nó bị vậy mà. Ông chồng nói bây giờ cứ đổ lỗi, bây giờ nhà đã mua rồi cũng phải ở thôi chứ làm sao mà nó, cho nên cãi vã với nhau thôi. Nhưng mà khi được ông thầy đến cúng mà tin tưởng vào năng lực ông thầy, cho nên nghĩ rằng mọi thứ nó được giải mở hết, nên nó bớt đi cái cãi vã. Tuy vậy cái phương pháp tâm lý nó cũng có tác dụng. Và chúng ta cũng có thể đặt ra một giả thuyết là trong những tình huống cái người chết nó chưa siêu được, ta đang muốn mình giúp đỡ để hỗ trì, người ta có những dấu hiệu này nọ để cho mình bị bệnh, để mình nhận ra là đang có một cái vong hồn. Nó cũng có những tình huống thật như thế, nhưng phần lớn là rất ít. Nhưng mà người dân gian thì cứ cảm nhận cái gì nó liên hệ đến sức khỏe rồi trục trặc vô đình là do cái người âm, đến lúc mình vu oan cho những người đó nữa. Thì trong tình huống đó ta làm lễ cầu siêu đó, là nếu hương linh này cảm nhận được sự hướng dẫn để mà rũ bỏ thân thể vật lý ở dưới cái mồ huyệt đó ra đi, thì âm siêu dương thạnh cũng là điều rất là tốt. Cho nên giàu có hay không thì việc cúng kính vẫn là điều hay. Vấn đề đặt ra là ta đừng nên quy kết nó là cái nghiệp của mình phải trả. Cái này nó là một cái thái độ chấp nhận vận mệnh. Mà nhiều khi con có những cái chứng bệnh chứ đi bác sĩ chút xíu hết rồi, mỏng chịu đi, rồi đi mấy ông thầy pháp. Ở chùa Giác Ngộ có hai Phật tử thân quen nhau mấy chục năm, đi chùa từ nhỏ, 70 tuổi hoài. Rồi một bà bị đau, là hai người đang giận nhau, Thế mà bà bị đau đó, bà đi coi ông thầy pháp ở ngoài Đâu Long Thành đó. Thế ông thầy pháp có nói đó, trong số những người của bà có một người bạn thân phải không? Bà đó hôm nay là không nói chuyện phải không? Bà đó yếm á. Giờ khi nghe nói như vậy cái bắt đầu là nghĩ đổ dồn vô trách nhiệm cho người kia, nó thư yếm mình. Cho nên nó cái đau nho nhỏ mà bà thấy nó đau quặn, tưởng tượng là cái bùa nó đang nằm trong bụng mình á. Cho nên về mất ngủ bỏ ăn nhiều hơn. Gặp chúng tôi đã thuyết phục nhiều lần mà bà cũng không rũ bỏ được. Chúng tôi mới mời một bác sĩ giỏi, thật là giỏi, cho đến nhà bà và yêu cầu con cháu của bà mời về. Và khám ra là bà đang bị cái chứng nóng gan đó. Nó là một cái dạng đầu có thể dẫn đến cái tình trạng sơ gan. Cho nên cho uống thuốc hỗ trợ gan, tự nhiên mát mẻ lại hết cái con bệnh nữa. Mà do vì tin theo các thầy bói thầy tướng, tôi nói đại chúng làm cho mình nghĩ thật, rồi mà nghĩ quan cho cái người kia biết bao nhiêu tháng. Trong trường hợp đó ta phải sám hối để giải cái nghiệp hàm quan, và điều trị bệnh thì nó sẽ hết rồi. Dĩ nhiên chúng ta không loại trừ những cái chứng bệnh nghiệp, mà nghiệp đó là một loại bệnh khác hoàn toàn. Vẫn sống điều độ, ăn uống, làm việc, nghỉ ngơi, làm chủ được cảm xúc, không hưởng thụ, không sa đọa, bài bản đàng hoàng, mà cái bệnh lãng xẹt nó có thể dẫn đến cái chết hay là cái gì nó không đáng gì đâu mà nó dẫn đến nghiêm trọng, thì ta phải sám hối để giải trừ nghiệp chướng. Thì trong tình huống đó nó là một cái điều khác. Một câu hỏi khác: làm thế nào để biết được các vong linh trong gia đình được siêu thoát hay là đã đi đầu thai? Các vong đã được đi đầu thai và siêu thoát rồi, các vong chưa được đi đầu thai siêu thoát, không dựa vào các ngã địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì vẫn phải cúng và đốt quần áo tiền. Nếu không cúng và đốt quần áo vàng mã thì làm sao họ sống, và họ sống theo kiểu gì? Có phải là ma đói hay không? Có thế giới người âm, vậy họ có duyên nợ với nhau, có thể nam nữ cưới làm vợ chồng không? Các vong linh đã đầu thai hay được giảng sinh thì qua trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người, người nhà muốn gặp vong hiểu biết được họ sống như thế nào có được hay không? Nhớ một và thành là bốn rồi, hay tạm gọi như câu hỏi dài. Chúng ta đừng quá bận tâm rằng là cái người quá cố trong gia đình của mình được mình quan tâm đã được đi đầu thai chưa. Cái nỗi quan tâm đó làm chúng ta cứ nơm nớp ngày đêm sợ hãi, sầu lo, phiền muộn. Như chúng tôi đã nói lần trước đó, cho đến lúc nào chúng ta không có bất cứ một dữ liệu gì cho thấy rằng là người đó chưa được siêu, thì ta cứ tạm an tâm rằng người đó đó không có gì phải để bận tâm và lo lắng. Dấu hiệu của siêu thoát có nghĩa là không về báo mộng, không về đánh thức, không về cho biết, không có những cái dấu hiệu để mình cảm nhận rằng họ đang có mặt ở trong nhà, hay là ở nơi mà có tình cảm rất đẹp giữa vợ và chồng đã từng diễn ra, hoặc là giữa người sống và người chết đó, đã từng biết đến, thì ta cứ an tâm để cho tâm mình được thoải mái. Còn lo lắng quá nên sanh bệnh tật thì cũng không nên. Vấn đề còn lại là ở trong các ngôi chùa Bắc Tông á, cứ 4 giờ chiều là có cái lễ cầu siêu cho các cô hồn, cho các quan hồn, cho các uẩn tử. Ta hồi hướng và mong cho các hương linh đó đó về để nhận lời kinh được siêu thoát là tốt rồi. Cứ làm, và đến ngày giỗ, ngày cúng tường thất, ta làm hết mình với tinh thần trách nhiệm, phối hợp với các nhà sư để rũ bỏ cái nỗi lo và giúp cho hương linh an tâm là người đó sẽ ra đi thôi. Còn đối với những người bị vướng ở trong tình cảnh của ngạ quỷ nó chưa được siêu đó, thì cái nhu cầu cúng giấy vàng mã, đốt tiền bạc đó, nó chỉ là một cái ảo giác và nó có gốc rễ trên mê tín. Lần trước chúng tôi phân tích đã kỹ lắm mà. cho nên không cần phải nói thêm. Và do vậy đó, lễ cầu siêu sẽ giúp cho họ thoát khỏi cái kiếp ngạ quỷ. Vấn đề xem vợ và chồng là duyên nợ lẫn nhau, đó là quan niệm của Nho giáo. Con là nợ, vợ là quan gia. Đạo Phật không nghĩ như vậy. Chưa bao giờ có ở trong bất cứ một kinh nào, từ kinh điển Pali cho đến kinh điển A Hàm, cho đến kinh điển Đại Thừa. Quan niệm sai đó nó làm cho tế bào hành gia đình thường xuất hiện. Tại vì người chồng á, nghĩ vợ là quan gia của mình mà. Cho nên có một cái bất hòa nhỏ nhỏ là đánh đập á. Đánh quan gia để trả thù chứ. Đâu có thương, đâu có cưng được lắm. Con là nợ. Thay vì mình con á, nó là hoa trái của tình yêu theo quan điểm nhà Phật. Mình có trách nhiệm chăm sóc, lo lắng, thương yêu, nâng đỡ. Mình nghĩ là nợ cho mình làm đâu hết bổn phận đâu. Làm lấy loa, lấy chiếu lệ thôi. Nó là nợ mà. Trả cho rồi, làm cho xong. Từ đó cái hạnh phúc gia đình nó mất đi. Làm vợ, làm chồng á, nếu không nhân duyên quá khứ thì cũng nhân duyên hiện tại. Hiếm khi những cái cặp vợ chồng nó kết nối từ nhân duyên quá khứ lắm. Ở trong Kinh Tăng Chi, Đức Phật đưa ra ba điều kiện mà nó có một cái câu chuyện và điển tích như thế này. Có một ông phú hộ, do vì mãi mê làm kinh tế đó cho nên ông lấy vợ muộn. Vợ ông nhỏ, ông mới mười mấy tuổi là. Cô vợ rất là xinh, đàng hoàng đứng đắn lắm. Hôm nọ ông bị bệnh, ông nằm liệt giường. Và cái ý thức là bệnh đó, nếu mà không chữa trị lành được đó, thì mình phải vẫy tay chào với người vợ rất là dễ thương. Cho nên cái sức ép tâm lý đó nó đổ dồn lên ông nhiều lắm. Cho nên ông bệnh trầm trọng hơn. Ông mới gọi vợ ra và hỏi như thế này: em có thương anh không? Vợ trả lời là: bao nhiêu năm chung sống, chẳng lẽ anh không nhận ra điều đó mà phải hỏi. Dĩ nhiên là có thương chứ. Ông nói tốt lắm, đó là niềm an ủi. Sau khi anh chết em có tái giác không? Anh lại nghĩ lo xa quá rồi. Trong mấy mươi năm chung sống chúng ta rất được hạnh phúc. Khi anh có qua đời đó, em không cần phải có nhu cầu để tái giác. Cái gì mình không thỏa mãn mình mới đi tìm kiếm, còn mình đã thỏa mãn rồi thì đâu cần. Nói như thế mà mặc dù ông cười, ông mừng, ôm hôn vợ nhưng mà vẫn không yên tâm. Bà mới nói là Đức Phật Thế Tôn đang ở gần chúng ta khoảng 3 cây số thôi. Đây là một dịp rất là phúc cho gia đình mình. Ngài có tha tâm thông. Hãy lấy Ngài làm trọng tài. Anh cứ hỏi. Em không cần phải đến gặp Ngài trước để tránh cái tình trạng hợp tác giữa em và Ngài. Câu trả lời của Ngài sẽ làm cho anh tin thôi. Vừa nói xong là ông kêu: thôi, gia nhân đâu? Hãy cho cổng kiệu đưa ông và bà đến liền, đến gặp Đức Phật. Thì đến nơi đó, ông nằm ở trên giường, khổ đau sầu muộn, và hỏi chuyện gì mà gấp thế. Ông nói là vừa rồi đó, vợ chồng con mới có cái cuộc đàm thoại về cái sự chung thủy. Và con đang làm một cái công tác đó là cho vợ con một cái bài thử nghiệm coi vợ có thật sự là thương yêu con. Vợ con đã nói rồi mà con không biết là có thật sự là sao, cho nên xin Ngài hãy chứng giám. Đức Phật nói vợ ông á là một người chung thủy là điều không có gì để phải hoài nghi. Ông có phước lắm mới có được người vợ như thế này. Cho nên hãy an tâm. Ông tin Phật mạnh quá cho nên lúc đó tóc mồ hôi hết bệnh. Ông bệnh tưởng thôi. Cái tâm lý nó thường tạo cái sức ép ở cái người lớn tuổi hơn. Người nào thương cái người trẻ tuổi hơn nó mệt lắm. Vì sức ép á. Nhân đó Đức Phật mới nói là ông mới hỏi: như vậy xin thưa Ngài, làm thế nào để vợ chồng con kiếp sau tiếp tục là vợ chồng? Ông sợ mất mà. Giả sử cứ đi trước đó, thì ông chờ á. Đức Phật nói yếu tố đầu tiên là hai người phải chung thủy với nhau trong suốt mấy mươi năm kể từ khi kết hôn, như là một khế ước xã hội giữa hai con tim được họ hàng chứng giám và cha mẹ đồng tình. Đó là yếu tố tiên quyết. Cái thứ hai đó, trong suốt thời gian chung sống, giàu có người đẹp hơn, giàu hơn, hấp dẫn hơn, đem lòng thương mà người này cũng không màng đến, thì đó nó làm cho hai này gắn bó với nhau. Cái thứ ba, một trong hai người đi trước phải phát nguyện là tôi chờ. Tức là mình vẫn mong mỏi làm vợ và chồng tiếp tục. Và cái thứ tư là yếu tố quyết định, là người đi sau phải đi tìm kiếm người đó, chứ không có hứa lèo quệt lại. Hội đủ bốn điều kiện này đó thì vợ chồng trở thành nhân duyên của nhau. Ở trong kinh Bản Sinh, tức là nói về chuyện tiền thân của Đức Phật đấy, thì bất cứ một sự thành công nào của Tất Đạt Đa, tức là thái tử sau này thành Phật đó mà, trong nhiều đời kiếp trước đều có bàn tay của Jayalala. Jayu và Tất Đạt Đa đã từng là vợ chồng của nhau nhiều kiếp rồi. Từ cái giả thuyết đó mà chúng tôi đã tư vấn cho người viết kịch bản đó, theo cái đơn đặt hàng phải làm sao Jayalala là người đạo diễn cho cái cuộc ra đi xuất gia, chứ không phải thái tử chốn như nhiều giả thuyết khác đã đặt ra. Và cái vở diễn 15 tháng 5 vừa rồi nó mang cái yếu tố đó. Jayu giả vờ ngủ, Tất Đạt Đa giả từ nhưng mà không đặng, ra vào vài lần. Thì cái lần quay lưng đi là Jayu đã ngồi xổm dậy, Tất Đạt Đa đi vào, bà nằm xuống. Và bà là cái người sửa soạn cho gói tư trang và trao cho Sa Đạt, giao cho Tất Đạt Đa khi vào rừng sau. Khi nhận ra được điều đó thì mới biết rằng là đạo diễn không ai khác là Jayu. Cái hy sinh to lớn của người vợ đã làm cho người chồng thành công, không bị mang tiếng, ức chế tâm lý đã bị giảm đi nhiều lắm. Cho nên tu tập dễ có kết quả. Vấn đề còn lại chỉ là đối với người cha. Mà đối với người cha thì Tất Đạt Đa cũng đã nói rồi, cho con xin bốn điều nguyện: trẻ mãi không già, sống hoài không bệnh, và không bao giờ chết. Rồi mọi phiền não khổ đau được tan biến. Vua còn là không được, làm sao cho. Như vậy Tất Đạt Đa cũng đã bật đèn xanh rằng là con sẽ đi, vấn đề còn là thời gian, điều kiện và cái thời điểm thôi. Cho nên đâu phải bất hiếu đâu. Một cái cuộc thương thảo với nhau, một cuộc điều đình, dầu cái người được điều đình không chấp nhận. Do đó là bốn yếu tố đó nó dẫn đến cái cuộc tình trong tương lai. Còn phần lớn nó là nhân duyên ở hiện tại. Ta phải hiểu như thế. Thì tất cả mọi thứ nó là duyên và nợ kiếp trước đó, trở thành là định mệnh, là số phận, là an bài. Cho nên ta đánh giá cái cuộc tình đó rất thấp, không có sự trân trọng nào hết đó. Và đây là lý do mà Đạo Phật lý giải có những cái cuộc tình tiếng sét đánh, ngàn năm hồ thở mấy hay quên của Hồ Diến đó. Là họ đã từng là vợ chồng của nhau, cho nên khi gặp nhau lần đầu là hai cái đó nó tương tác nó mạnh vô cùng, nó hút lẫn nhau và làm cho họ đi cả cái quãng đời mấy chục năm răng long tóc bạc với nhau trong hạnh phúc. Cái này rất là hiếm như có. Thông qua cái câu chuyện đó ta có thể lý giải hiện tượng kén vợ kén chồng. Có nhiều người đẹp xinh lắm, biết bao nhiêu người là ghé mắt hỏi han cầu hôn, giàu sang phú quý môn đăng hộ đối, không có gì thiếu, tướng bảnh trai vô cùng. Mà cô này cũng khước từ, vì ý chung nhân của cô ta là có người hứa hẹn trước khi chết á, giờ đi quỵt đi lấy vợ khác thôi, cô này tìm bà không ra. Hay là cái đàn ông nào đó, ông cứ đưa ăn chờ, mặc dù không hình dung ra được cái người đó là người như thế nào, nhưng những người đến với mình thấy nó đúng cái tiêu chuẩn mà mình đã từng có ở cái đời mà mình vừa mất đó. Cho nên dẫn đến tình trạng là kén chồng kén vợ không thèm ai hết, cho nên cuối cùng ở độc thân. Cho nên lỡ hứa với ai đừng có quỵt, làm cho ta khổ như thế. quan niệm vợ và chồng là nhân duyên nó rất là thích hợp, và nhân duyên nó thay đổi liên tục. Có người cưới người vợ chỉ vì người đó có nhan sắc đẹp đó. Có người lấy người chồng chỉ vì người đó có kinh tế, có vị thế xã hội để giải quyết cái nghèo khó của mình thôi, thì không thể nào có được một đời sống hạnh phúc. Mấy lần sang Đài Loan hội thảo, chúng tôi tiếp xúc với cộng đồng người Việt Nam, họ rất là khổ. Và người Đài Loan nói bằng cái từ rất là nặng: người phụ nữ Việt Nam sang đây chỉ là làm hai công việc sản xuất, tức là sản xuất các cái dụng cụ vật liệu trở thành lao động nữ, thứ hai là sản xuất con cái, tức là làm dâu. Và ở Đại Hàn số lượng bây giờ nhiều hơn nữa. Rồi các nhà tâm lý học và xã hội học phân tích cho tôi thấy đó là bởi vì phim truyện Đài Loan và Đại Hàn nó chiếu ở trên các đài truyền hình Việt Nam nhiều lắm. Hình ảnh của những người nam, người chồng, người cha, người con trai rất là lý tưởng, rất đẹp, thế làm cho rất nhiều người phụ nữ Việt Nam thương thầm nhớ trọn. Khi mà có những cái dịch vụ môi giới về hôn nhân, nghĩ mình có thể giải phóng được cái thân phận nghèo của mình, giúp cho cha mẹ để báo hiếu, họ đã đăng ký kết hôn. Qua bên bệnh mà thấy toàn là mấy ông già 80 tuổi, đuôi mù sức mẻ, tâm thần câm điếc, dở nợ, ngậm bồ hòn làm ngọt, nhiều lắm. Hiếm khi có người nhận được một cái cơ hội tốt để lấy một tấm chồng nên thân, nên phận, nên duyên. Tất cả do cái nghèo và cái nhìn cạn cực mà ra. Cho nên ta không cần quan trọng cái việc mà giàu sang, chỉ cần làm sao sống hạnh phúc thôi. Còn đối với cái phần cuối cùng của câu hỏi đó, làm thế nào để tiếp xúc với các dòng. Nhiều người gọi các nhà ngoại cảm qua điện thoại hỏi muốn biết là cha mẹ mình siêu chưa, tiếp xúc với hương linh như thế nào. Các nhà ngoại cảm đâu làm công việc đó. Các nhà cầu siêu, tức là các nhà sư cũng không làm công việc đó. Công việc là giúp cho cái người chưa được siêu để được siêu thôi. Còn việc mà đối thoại nói chuyện không có giá trị gì đâu. Khi họ chưa siêu, họ phải tìm bằng mọi cách để nhờ chúng ta giúp đỡ. Lúc nào nhận được cái đèn xanh yêu cầu giúp đỡ đó, ta phải giúp hết mình, là xong rồi kết thúc, thì tâm mình mới được an. Chứ đừng có quá bận tâm lo lắng tới lúc nó sanh bệnh. Chắc một quá chờ nhiều giấy. Chắc một câu này rồi cho đó là những câu hỏi sống đi ha. Một câu hỏi sống đi, giấy nhiều quá. Trả lời được câu này thì không được những câu khác. Thì bây giờ một câu hỏi sống này, để thay đổi không khí. Cô chờ chút xíu, cô chờ chút xíu. Và nó lớn lên.
Cảm ơn Diệp ạ.
Nó lớn lên.
Diệp ạ, con có một câu hỏi xin hỏi thầy ạ. Con có xem cái đĩa của thầy Thích Chân Quang giải thích về cái việc nhân quả công bằng ấy ạ. Thầy có nói là có một cái lý do để giải thích là tại sao trên đời này có người sống rất sung sướng, có người sống rất là khổ. Đấy là do người ta có ở kiếp trước người ta làm nhiều việc tốt thì kiếp này người ta được hưởng cái phước báo như thế ạ. Thế con xin hỏi là ví dụ kiếp này con làm điều xấu thời trẻ, thế đến lúc về già con cũng cố gắng để hóa giải cái điều, tức là con cố gắng làm nhiều điều tốt để làm giảm bớt cái tội mà con đã gây ra. Mà giả sử là con chưa làm hết ạ, thì đến kiếp sau thì con sẽ phải trả nợ nốt. Và điều đấy có thể là có bất công với cái kiếp sau của con hay không? Tại vì khi kiếp sau con là một người khác mà con lại phải gánh cái hậu quả của cái kiếp trước mà con không hề biết. Với cả cái việc nhân quả này thì nó kéo dài như thế nào? Từ khi con người mà sinh ra làm người, tức là thời nguyên thủy đã sinh ra làm người thì là sẽ có làm những cái điều tốt, điều không tốt, thì cái nhân quả thì nó cũng sẽ kéo dài mãi như thế, thì chấm dứt đến như thế nào? Thì, ví dụ kiếp này con muốn điều làm điều tốt thì liệu có thể hóa giải được hết tất cả những cái điều không tốt con làm từ từ bao nhiêu kiếp trước hay không?
Đó là một câu hỏi rất hay. Rất nhiều người Phật tử học nhân quả đạo Phật như hiểu sai, cho nên dẫn đến tình trạng ứng dụng sai. Có một câu kệ bốn câu bằng chữ Hán do các vị tổ Trung Hoa dạy: dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị, yếu tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Muốn biết đời trước mình như thế nào, sống tốt hay sống xấu, tiêu cực hay tích cực, thì hãy coi cái kết quả ngày hôm nay ta có. Muốn biết tương lai ta hạnh phúc hay khổ đau, thì hãy coi các hành động hôm nay ta làm. Đây là một cái bản vẽ về cái cấu trúc nhân quả ba đề, nhưng mà nó tạm gọi là cái cấu trúc cắt dập. Chúng tôi thường gọi đó là nhân quả mặt phẳng. Mà trên thực tế bản chất của nhân quả đó là nhân quả hình học không gian. Dùng toán học chút xíu để chúng ta dễ hình dung. Nhân quả mặt phẳng nó có giới hạn. Nhân quả hình học không gian nó có sự thay đổi và biến hóa. Mà trên thực tế nó phải là hình học không gian chứ phải là mặt phẳng. Trong dân thường nói là trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Nhưng mà chúng tôi có thể cam đoan quý vị có những trường hợp trồng dưa mà chẳng được dưa tí nào. Ví dụ cái mùa rét vừa qua tại Hà Nội đó, mùa màng chết hết trơn, tổn thất hoa màu đến hàng trăm tỷ đồng. Ai dám bảo là được dưa đâu? Nếu ta trồng không có phương pháp, khí hậu mùa màng không thích hợp, không có chăm sóc, thiên tai, lũ lụt, hạn hán, mất mùa, thì ta không được gì hết á. Hoặc là dân gian nói câu phi thương bất phú, không làm thương mại thì không giàu sang. Trong giai đoạn đầu tư bất động sản hiện nay, ai làm đầu tư bất động sản là tán gia bại sản. Trước đó vài tháng vài năm thì giàu. Nó phải hình học, nó phải là hình học nhiều chiều, nhiều hướng tác động, ảnh hưởng, chi phối, chứ không phải một mặt phẳng. Trên câu nói của Trung Hoa vừa nêu đó, tức là dựa vào cái kết quả hiện tại ta biết cái quá khứ, dựa vào cái giống gieo hiện tại ta biết cái tương lai, chỉ là một phần đó, mặc dù nó có thể đóng vai trò 70%, chứ không thể là tất cả. Mà nhân quả nó diễn ra theo một cái cấu trúc là lỗi trừ. Cái gì mạnh cái đó khống chế, ảnh hưởng. Ví dụ ở trên bàn có hai ly nước, đây là nước lavia, nước lọc, chứ chẳng phải là nước khoáng, nước suối. Mặc dù người ta đề là nước suối đi nữa, nó cũng chẳng phải là nước suối, chỉ là nước lọc á. Chúng tôi uống vào, và đây là một cái ly nước Pepsi hay cola, Coca-Cola, hay là một cái nước 7-Up hay là nước gì đó, chúng tôi cũng uống vào. Hai cái uống vào cùng một lúc á, nó sẽ có hai tác dụng khác nhau. Nước lavia đó nó làm cho thanh giọng, hoặc là nước đặc biệt là chuyên trị về cái cổ bị viêm đó, nó làm cho mình thanh giọng. Còn uống Pepsi vào nó sẽ làm mình tắc tiếng. Nếu Pepsi đó có thêm đá, nó sẽ dẫn đến cái tình trạng khó chịu và nói lâu không được. Các ca sĩ, nghệ sĩ ta kiêng cử những cái loại giải khát và đá lắm để giữ giọng. Nếu cùng một lúc uống hai thứ này vào thì nó có hai tác dụng song hành cùng một lúc á. và nó giảm bớt, vì cũng có uống nước La Vie và cũng có uống nước Pepsi. Nếu yếu Pepsi hết thì nó bị khan tiếng nhiều, nhưng vì có La Vie cho nên ít hơn. Hai cái đó nó cùng tác dụng bù trực mà nó tạo ra một kết quả chung, chứ không phải là La Vie kết quả riêng, nước lã có kết quả riêng, hai cái hòa với nhau dẫn đến một kết quả. Thì trong đời sống đó, chúng ta không phải làm những cái hành động rời rạc cá biệt, mà cứ mỗi một tích tắc trôi qua ta có nhiều hành động tư duy, nhận thức, ta có những hành động tay chân, lời nói, việc làm, và trải qua mấy chục năm có mặt trong cuộc đời đó, biết bao nhiêu hành động. Trong quá khứ mình có thể có một cái hành động giết người chẳng hạn, người đó đã chết và không sống lại được. Và trong hiện đời đó, ta làm rất nhiều công đức và phước báo về tuổi thọ, ví dụ đi chăm sóc những người bệnh già ở giai đoạn gần chết, đó là một cách gieo hạt giống của sự sống. Ta vận động người ta ăn chay, gieo hạt giống nhân từ, bớt nghiệp sát với các loài động vật. Rồi ta khuyến khích người ta bảo vệ môi trường sinh thái, cũng là bảo vệ sự sống của các loài côn trùng, các loài có cánh, các loài hai chân, các loài bốn chân, và để tạo cái cân bằng sinh thái và gián tiếp tạo cái tuổi thọ của con người. Thì các hạt giống mới này đó, nó thuộc về tuổi thọ, sự sống. Còn cái giết người trong quá khứ nó là một đơn vị, còn ta tạo ra hàng trăm cái đơn vị sự sống khác nhau, hay là hỗ trợ cho sự sống khác nhau, thì hai cái này nó bù trừ lẫn nhau. Thì cái nghiệp sát đó nó giảm đi một mức đáng kể. Và đây là việc làm của ngài Angulimala, được dịch trong chữ Hán là vô não, sau khi ông trở thành đệ tử xuất gia của Đức Phật. Ông giết đến cả 99 người, cứ mỗi một người được bị ông giết đó, ông lấy một cái đốt xương sống, cái đốt xương tai, xỏ một cái lỗ và đeo trên cổ để thể hiện uy quyền của mình. Vì ông bị người ta sàm tấu rằng là gian dâm với người vợ của ông thầy Bà La Môn, nên ông thầy ông ganh tị quá, cho nên ông hãm hại bằng cách là tạo tội lỗi cho đứa học trò của mình. Si mê theo ông thầy cho nên người này trở thành kẻ khủng bố. Cái người thứ 100 ông tính giết mẹ, nhưng Phật đã xuất hiện một cách tình cờ, cho nên ông bỏ đi giết mẹ và theo giết Phật. Đức Phật nói triết lý bằng cách vận dụng thần thông, tạo một khoảng cách cố định với ông. Ông đuổi theo hoài mà không đuổi được Phật, cho nên ông mới dụ dỗ Phật: này Sa Môn, tôi đã đứng lại rồi, chúng ta hãy nói chuyện. Tôi đã buông dao xuống, có gì ông phải sợ. Đức Phật nói: ta Như Lai đã dừng, còn ông vẫn còn đang chạy. Con dao trong tâm ông vẫn đang còn muốn sát, muốn giết, bể si bê. Chân đã dừng nhưng mà tâm chưa dừng, cho nên hành động vẫn còn trở thành hung thủ. Nghe như thế ông giác ngộ, và sau đó trở thành đệ tử Đức Phật xuất gia. Trong những cái năm xuất gia đấy, ông tu tập theo phương pháp quán từ bi được Đức Phật hướng dẫn. Thì khi mà được biết thì vua tế đòi mạng ông. 99 gia đình có người cha, người mẹ, người thân, người anh, người em bị chết cũng đòi mạng, trừng phạt trước pháp luật. Nhưng khi thấy ông trở thành một cái nhà sư thanh cao thoát tục, nhà vua cũng đã lại và tha tội. Và những gia đình nạn nhân đó, thay vì giết ông để đền mạng thì người ta chọi đá, chảy máu, sứt đầu, bầm sưng, đau nhức. Có người đánh đập, có người chọi trứng thối, có người ném quả cà chua. Hết. Đó là sự thật lịch sử, cái sự chuyển nghiệp tức thời. Như vậy là cái quy luật nhân quả đó bù trừ giữa những hạt nhân, giữa những hạt nhân để nó tạo kết quả. Có những cái là tốt và xấu trổ quả của một lúc, có một cái nó triệt tiêu và cái quả trổ nó không đáng là bao, không đáng kể. Và đây là cái đặc điểm sâu sắc nhất của nhân quả được Đức Phật công bố. Nó khác với nhân quả định mệnh, số phận ăn bài. Giết một con gà kiếp này, kiếp sau bị con gà giết lại. Nó như thế chỉ để răn đe, giáo dục cho ta sợ thôi. Còn nhân quả nó phải là hệ thống không gian đa chiều tác động. Thì các tổ cũng dựa vào cái giáo dục mà các tổ đã dạy câu như thế này: buông bỏ đồ đao lập tức thành Phật. Thành Phật đâu có đơn giản như thế đâu. Nhưng phải nó mạnh như vậy để cho cái người mà tạo tội bớt đi cái mặc cảm tội lỗi, mà vốn nó trở thành tòa án lương tâm hành hạ ngày đêm cho người ta chịu không nổi. Có nhiều người phải quyên sinh hoặc là đâm bầm chặt thân thể mình, làm cho mình trở thành kẻ vô dụng, hoặc là có người bị ám ảnh và tâm thần, cho nên phải nó mạnh mẽ như thế để cho họ vươn dậy làm với cuộc đời. Mặc dầu cái nghiệp giết chết kia thì phải họ phải trải qua, nhưng mà họ sống, họ làm mới, họ tạo các hạt giống tốt thì họ vẫn có thể chuyển nghiệp được một phần nào, từ lúc có thể được 60%, 70% đi theo. Gọi là cái câu nói hồi đầu thị ngạn, tức là quay đầu là bờ, quay đầu mới quay thôi sao là bờ, bờ là cái chỗ tuốt ở đằng kia phải bơi, và có người chết giữa dòng đó, nhưng mà ta phải nói tắt chứ nói dài quá bây giờ quay lại nha, bơi phải tập bơi chó nè, phải tập bơi bướm nè, rồi đến cái khúc kia mới có cái phao, nghe sợ quá chết luôn cho rồi. Giáo dục là như thế, nó phải có giai đoạn, nó có từng bước cho người ta cảm thấy vững tin bám theo, học theo. Trình nhân quả nó vẫn phải là đa chiều chứ không phải là sự cố định. Chính vì thế khi mà mình gieo một cái hành động xấu, chỉ cần có quyết tâm thay đổi là ta có thể chuyển nghiệp được. Không có gì là quá lo lắng và không có gì là quá bất công cho cái đời sau của mình đó. Mình có thể giải nghiệp ở hiện tại này chứ không phải chờ sau khi chết. Luật pháp và tiên tiến trên thế giới cũng tạo chúng ta một cái tiến trình cải nghiệp. Có thể người đó là một kẻ giết người, một số tòa án quốc tế ở những quốc gia đã bãi bỏ cái tội tử hình cho những người giết người để tạo cơ hội cho người đó làm mới mà. Sau khi 20 năm tù trở về, người đó có được cái tư cách công dân trở lại, và họ đủ tư cách để ứng cử vào quốc hội, vào các hệ luật pháp làm những việc này việc nọ, mà không nên bị phân biệt đối xử. Ai ứng xử phân biệt đối xử về người đó bị trừng phạt bởi luật pháp. Đây là một cái cách để cải nghiệp, chuyển nghiệp, tạo một điều kiện cho người kia làm tốt hơn một cách công bằng. Không nên nhìn người đó bằng một cái khung kính quá khứ mà người đó hiện tại không còn nữa. Dĩ nhiên cũng có nhiều người lợi dụng vào những cái tốt của luật pháp như thế này để trở thành xấu hơn, thì người đó quá si mê hình thì chịu hậu quả rất là nặng. Còn khi ta có nỗ lực làm mới và thay đổi, ta sẽ thành công. Vấn đề là thời gian và phương pháp, chứ không phải đơn thuần chỉ là tấm lòng. Tấm lòng không chưa đủ. À, xin nêu câu hỏi khác. Tôi có chờ lấy miso. Dạ, mời bác. Dạ.
Tôi muốn hỏi một câu về vấn đề là gì? Đạo Phật có, Đạo Phật có một câu là sắc bất dị không, không bất dị sắc. Thế cái này nó thuộc về như về vũ trụ quan mà.
Yeah.
Thế thì những cái người có người quan niệm là những cái vạn vật thì luôn luôn biến chuyển, hình sắc luôn biến chuyển, vậy ta thấy nó thì chẳng qua đấy là hư ảo chứ không phải là thật, cho nên là sắc sắc bất dị không. Nhưng mà Đức Thế Tôn thì là một vị Phật rất là sáng suốt. Thế cho nên cái câu sắc bất dị không nó thì không thể người ta quan niệm là không phải dùng câu thứ hai để nhấn mạnh câu đó là không bất dị sắc. Chứ nói câu nào là đầy đủ ý nghĩa câu ấy. Thế người ta lại nghĩ rằng là cái không sắc, không bất dị sắc đó thì lại là tất cả mọi vạn vật, các hình thái lại là do không mà ra. Thế bây giờ có hai cái quan niệm như thế. Một là do sự biến thiên luôn luôn, trong không bao giờ mình nhận thấy sự thật của nó. Một cái quan niệm nữa là cái vạn vật là do không mà ra, chứ bản thân nó trước kia không có gì cả, ngay vũ trụ trước kia không có gì cả. Nhưng mà có quan niệm thứ ba là chấp nhận cả hai cái quan niệm đó. Thì bây giờ chính là tôi rất là băn khoăn, rất nhiều người cũng băn khoăn là bây giờ hiểu như thế nào cho chính xác, bởi đạo Phật là phải hiểu chính xác thì cái hành với sự suy nghĩ mới chính xác được.
Dạ, cảm ơn bác.
Đây cái thứ nhất. Cái thứ hai là tiếp tục vấn đề về cái câu vừa rồi, vấn đề nhân quả này, tôi muốn có ý kiến nhỏ nhỏ thôi.
Dạ.
Tức là bây giờ thí dụ là một người thì gieo nhân thì phải gặt quả.
Yeah.
Nhưng mà thì tất nhiên là phải gặt quả rồi. Nhưng mà thí dụ như một cái dòng một người mà gieo một cái nhân mà không tốt, anh phải có quả chua cả chát, thì không những người đó bị ăn mà người khác cũng có thể được hưởng cái quả đó. Thế vậy cái người gieo cái nhân lành, nhân thiện, nhân ác thì phải gặt cái quả thiện quá. Thế ngoài ra cái người khác có phải gặt hay không?
Dạ, dạ cảm ơn chú.
Và cái đó đó thì đối với xã hội thì với lại đối cá nhân thì những cái ảnh hưởng nó như thế nào và những cái mà phải như thế nào, cái đó để mà mình có thể lấy được. Cái còn số câu hỏi khác thì nói chung là bây giờ nó thời gian
để bữa khác. Dạ. Cảm ơn bác đã đặt ra hai câu hỏi mang tính chiều sâu. Câu hỏi đầu nó liên hệ đến triết lý Bát Nhã trong kinh Bát Nhã Tâm Kinh. Câu hỏi thứ hai là một cái đào sâu về cái tính cộng hưởng của nhân quả. Ở trong chánh điện của chùa Thanh Nhàn á, trên trần nhà có tất cả là bốn cái quạt máy đang quay tốc độ khoảng là số 2, tức là vừa. Nếu như có một cô nữ nào hoặc là bác nữ nào đó sức dầu thơm và ngồi dưới cái quạt thì những người ngồi xung quanh đó, mặc dù không có sức mà vẫn được hưởng mùi thơm. Hay là trên bàn thờ Phật có hoa sen hay những cái hoa gì nó có ngát hương đó, thì sự vận chuyển của không khí do tác động của quạt cũng làm cho tất cả mọi người cùng được hưởng. Cái đó gọi là quy luật cộng hưởng về nhân quả. Hồi nãy chúng tôi mới phân tích về cái tính chất giữa nhân và quả không có sai chạy, nhưng cái khối lượng của một cái nhân và cái quả không nhất thiết phải tương đồng. Có một số tình huống đó, gieo một hạt nhân nhưng mà quả có thể là vài chục cái. Chẳng hạn gieo một hạt lúa, ta có vài trăm hạt lúa khi nó chín. Ta trồng một cây cốc, ta có hàng trăm trái cốc, một ra nhiều, quả đó được sanh trưởng. Có những tình huống ta trồng hàng trăm nhưng mà ta chỉ có một thôi. Ta phải giữ quả và nhân nó không nhất thiết tương đồng về khối lượng. Tính cách tỷ lệ thuận hay tỷ lệ nghịch đó, nó là lệ thuộc vào cái sự chăm sóc và các điều kiện, bao gồm luôn cả sự cộng hưởng. Cộng hưởng tốt nó cũng làm cho những người khác ăn ké được phần nào. Cộng hưởng xấu cũng làm cho những người có liên hệ trực tiếp bị ảnh hưởng và tác động một phần nào. Dân gian Việt Nam có câu là cha ăn mặn con khát nước, là điều rất là đúng về cái quy luật nhân quả cộng hưởng. Mặc dù người con không có ăn, không uống muối, không ăn mắm, mà đứa con vẫn bị khát là bởi vì cái hậu quả của cái ăn mặn ở người cha và phải giữ bóng ở đây, tức là vi phạm luật pháp, là những điều bất nhân thất đức, cho nên nó làm cái uy tín của gia đình bị suy sụp và những đứa con nó bị phân biệt đối xử. Và rất nhiều chế độ đã ứng xử theo phân biệt đối xử công và tội. Ví dụ như là chính thể sau đây khi nắm quyền bính thường trừng phạt và không tạo điều kiện cho con cháu của các sĩ quan thuộc chế độ trước có điều kiện để thăng quan vì sợ cái cơ hội phục thù ấy. Cho nên họ tạo điều kiện chế độ ưu quyền trong thi cử vân vân cho những người có công, con cháu của những người có công. Còn những người mà không có được cái đó bị bất hạnh vô cùng, cái cộng hưởng. Vấn đề đặt ra trong tình huống này là những người đang bị cộng hưởng đó nó có gieo nhân hay không? Bây giờ họ phải chịu cái quả như thế này. Có tình huống là có gieo, có tình huống là không. Người khác gieo cái nhân xấu mới cho họ, họ bị xấu ở trong ảnh hưởng này. Rồi cái kẻ gieo xấu đó nếu không thay đổi tâm tính sẽ bị cái hậu quả xấu đó. Cho nên bản chất của nhân quả phải dựa vào từng tình huống cụ thể để chúng ta phân tích cái sự cộng hưởng tác động của nó như thế nào. Người Hoa nói có câu: nhất nhân tác phước, thiên nhân hưởng, độc thọ khai hoa, dạng thọ hương. Ở trong một vườn hoa có một cái hoa nào nở trước, là nếu qua đó là hoa có hương thơm, thì cái cảm giác dịu dàng dễ chịu làm cho người ta thích luôn cả loài hoa đó. Những cái hoa chưa có nở nó vẫn được thích lây. Và một người ở trong gia tộc đó, làm việc tốt, đóng góp xã hội nhiều, xã tắc nguy cơ khi còn sống, mà sau khi qua đời đó làm bia mộ để tôn thờ, thì con cháu những gia đình đó cũng được cái cộng hưởng chứ. Cho từ đó đó dân gian mới khuyên là hãy giữ đức cho con cháu để tạo cái cộng hưởng. Nhân quả nó có như thế, và thực sự nó tác động như thế, chứ nó không bao giờ là sự đơn độc, không bao giờ là sự biệt lập. Vì học thuyết duyên khởi có nhiều yếu tố tác động, ảnh hưởng, chi phối. Ở trong kinh Na Tiên Thì Kheo đó, Đại Đức Na Tiên đã phân tích với nhà vua Di Lăng Đà cái cộng hưởng của nhân quả như thế này: thưa đại vương, khi một người nào đó có công với xã tắc, đóng góp nhiều cho triều chính của đại vương, lỡ vi phạm một điều luật pháp nào đó, chẳng hạn cái tàu đó có thể bị chặt đứt tay, và một người cũng vi phạm cùng một cái luật pháp tương tự mà không hề có đóng góp gì hết mà có tiền án, thì đại vương ứng xử như thế nào cho cùng một tội trạng đối với hai đối tượng công và tội khác nhau? Nhà vua Di Lăng Đà trả lời: thưa đại đức, dĩ nhiên là tôi có phần ưu ái cho người đã có công. Thay vì chặt tay người đó, tôi chỉ phạt bỏ tù thời gian để giúp cho người đó có thể hồi phục lại nhân phẩm bị đánh mất, chứ không trừng phạt. Thì đây là nhà vua đang nói cái luật pháp có cái tình, chứ không phải là cái luật pháp khe khắc. Còn cái kẻ mà có tiền án đó, và làm một cách cố tình, cho nên kẻ phải phạt một cách nghiêm minh để cho người đó sợ. Như vậy thì cái quả phước của cái ông mà có công với triều chính đó, đã giúp cho ông vượt qua được cái tội bị trừng trị đức tài, mà trở thành một cái sự trừng phạt 6 tháng tù đấy. Nó là một cái cộng hưởng từ cái việc phước của mình. Hoặc có thể là có những cái tình trạng ô dù, nó cũng ảnh hưởng, mặc dù đó là tình trạng tiêu cực của luật pháp, nhưng mà vẫn tạo được cái cộng hưởng giúp cho những người đó thoát, vượt qua được cái tai ác. Này lẽ ra đó là không nên, do cái cộng hưởng nhân quả là điều không phủ định. Do đó ta phải lợi dụng vào cái cộng hưởng nhân quả để làm những việc tốt. Chẳng hạn như nếu quý Phật tử là một đại gia, công nhân làm việc dưới mình á, dưới trướng của mình có thể là 1.000 người, 2.000 người, 3.000 người, ta là một người có lòng, có uy tín, có tư cách, có phẩm hạnh. Những người công nhân làm việc với ta có thể là không biết đến đạo Phật, nhưng vì mến và muốn làm hài lòng mình, cho nên quý vị thỉnh thoảng tổ chức một cái lễ hội nào đó, mời tất cả những người tham dự, kêu gọi họ phát tâm, thì vì họ muốn lấy lòng mình, cho nên họ phát tâm một cách bắt nó dễ cho giai đoạn đầu, nhưng ít ra cũng gieo được một hạt giống tốt. Hoặc là ta tổ chức một cái pháp hội, thỉnh mời một vị sư tới thuyết giảng về một đề tài, là mối quan tâm của những người đó, mặc dù lúc đầu họ có thể không thích nghe giảng đạo, nhưng mà vì mến cho nên đã hưởng ứng, và khi nghe như vậy nó thẩm thấu từ từ, thì nào không hay là chúng ta đang lấy cái uy tín của mình tạo ra một sự cộng hưởng để giúp cho người khác quay về với đường chánh. Do đó tận dụng và biết ứng xử đi, thì ta gieo nhân phúc nhân đức rất là nhiều ở trong cuộc đời.